thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 11 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Đông Bẩm và phường Trương Vương để chỉ đạo và xây dựng phát triển của địa phương giai đoạn 2017-2020.
Trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam phường Cam Xá về công tác chăm sóc và phát triển tổ chức hội nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam.
Với tinh thần đoàn kết sáng tạo phát triển hội nhập trong nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều bước tiến mới vững chắc, vượt các chỉ tiêu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Đồng Bẩm để chỉ đạo và xây dựng phát triển xã Đồng Bẩm giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban của thành phố. Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và 6 tháng năm 2017. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2017-2020. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Đồng Bẩm, các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2017 đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 5 tỷ đồng, bằng 212,37% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 300 tấn, bằng 55% kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng đã có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, giáo dục y tế, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có những tiến bộ. Tổ chức thành công kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân xã thông qua báo cáo tờ trình về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Đảng bộ xã cũng đã đề ra 9 nhóm chỉ tiêu và 10 giải pháp thực hiện việc phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2017-2020, 6 đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Thành ủy. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã có những ý kiến đóng góp vào báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, chỉ ra những tồn tại hạn chế của Đảng ủy xã. Những kiến nghị đề xuất của Đảng ủy xã cũng được các phòng ban chuyên môn của thành phố đề xuất hướng giải quyết với Ban Thường vụ Thành ủy ngay tại hội nghị. Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên ghi nhận những cố gắng nỗ lực của Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Đảng ủy xã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thành phố giai đoạn 2015-2020, tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ thương mại, quan tâm tạo điều kiện phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án, bảo đảm đúng tiến độ, nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh, thành phố trên địa bàn xã. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020.
Buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với Đảng ủy phường Trương Vương, báo cáo công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và 6 tháng năm 2017. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2017-2020 của Đảng ủy phường Trương Vương cho thấy kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra và là một trong những địa phương có số thu ngân sách cao của thành phố. Cụ thể, năm 2016 thu ngân sách đạt 15,2 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch. 6 tháng đầu năm 2017 thu đạt 8 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ phường Trương Vương vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như công tác chỉ đạo thực hiện các dự án cần có sự vào cuộc tích cực hơn, công tác vận động quần chúng chưa đạt hiệu quả cao, công tác quản lý đô thị còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị ngay sau hội nghị này, Đảng ủy phường cần tổ chức hội nghị để phân tích, thảo luận, tìm ra các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới. Xác định mục tiêu phát triển thương mại dịch vụ và nâng cao đời sống của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội của phường giai đoạn 2017-2020, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, đưa dịch vụ thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án trên địa bàn. Từ nay đến ngày 19 tháng 10 năm 2017, đề nghị phường tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và các ngày lễ lớn trong năm 2017. Các ý kiến kiến nghị đề xuất của phường được Ban Thường vụ Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố theo chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu, đề xuất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét quyết định.
Sáng ngày 10 tháng 8, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Đảng với trên 1.000 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ. Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, quán triệt những nội dung cơ bản của ba nghị quyết được thông qua tại hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12, gồm nghị quyết số 10 NQTU về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghị quyết số 11 NQTU về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nghị quyết số 12 NQTU về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thông qua hội nghị này giúp các cán bộ đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Để nghiên cứu và vận dụng linh hoạt các nội dung này vào tình hình thực tế của địa phương mình, từng chi bộ đảng viên phải xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung Đảng khóa 12.
Hướng tới Đại hội Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022, sáng ngày 10 tháng 8, đoàn đại biểu Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Thái Nguyên do anh Đinh Xuân Hải, Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Xe thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tại đây, đoàn dâng lễ thắp nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với những đóng góp cống hiến lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, với đất nước. Cùng với đó, mỗi thành viên trong đoàn nguyện không ngừng quyết tâm phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh để tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Được biết, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh hiện có gần 200 doanh nghiệp hội viên. Trước thềm đại hội được diễn ra vào ngày 12 tháng 8 tới đây, cùng với hoạt động có ý nghĩa giáo dục truyền thống nêu trên, Hội cũng đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp hội viên.
Năm 2017, tỉnh có kế hoạch xây dựng 9 xóm nông thôn mới kiểu mẫu gồm xóm Tân Thái, xã Tức Chanh, Phú Lương, xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, Võ Nhai, xóm Cà Phê 1, xã Minh Lập, Đồng Hỷ, xóm Đồng Tiến, xã La Bằng, Đại Từ, thôn Bãi Hội, xã Bảo Cường, Định Hóa, xóm Ngọc Tâm, xã Thượng Đình, Phú Bình, xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên, xóm Bến 1, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên và xóm Vinh Quang 1, xã Vinh Sơn, thành phố Sông Công. Các xóm được lựa chọn đều là xóm điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản được hoàn thiện. Dự kiến tổng kinh phí để các xóm thực hiện các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu gần 28 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hơn 7,3 tỷ đồng, ngân sách huyện 3,2 tỷ đồng, ngân sách xã 185 triệu đồng, đóng góp của người dân trên 6,7 tỷ đồng và doanh nghiệp hỗ trợ 10,4 tỷ đồng. Nguồn vốn trên sẽ được phân bổ để các xóm thực hiện các tiêu chí giao thông, điện, hộ nghèo, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và sản xuất kinh doanh để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay.
Ngày 10 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và tìm hiểu hoạt động team năm 2017. Hội thi có sự tham gia của 27 thí sinh là cán bộ hội cấp cơ sở, đại diện cho các phường xã trên địa bàn thành phố. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm chuẩn bị đề cương, thuyết trình và phần thi năng khiếu. Các phần thi xoay quanh các nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022, nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện cuộc vận động 503 sạch, công tác vận động các tầng lớp nhân dân trong tham gia phát triển xã hội, các vấn đề liên quan đến lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tuyên truyền về tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên tình thương, gọi tắt là team, đến đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ, trong đó tập trung giới thiệu hoạt động của team, những kết quả đạt được và giải pháp góp phần thúc đẩy team hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới, v.v. Hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên các chi hội, hội cơ sở được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời giúp cán bộ hội có phương pháp tuyên truyền hiệu quả, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội đi vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các tuyên truyền viên đạt kết quả cao.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, ngày 7 tháng 8, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Hướng nghiệp và Dịch vụ việc làm Quỳnh Mai ở số 3/1 đường Bắc Cạn thuộc phường Hoàng Văn Thụ và công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Tân Long ở tổ 14 phường Tân Long thành phố Thái Nguyên. Đây là các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty trên bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 9 tháng 8 năm 2017, theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính, và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm, nộp ngân sách nhà nước.
Chiều ngày 10 tháng 8, Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy khu vực Gang Thép đã tổ chức sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh. Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực Gang Thép gồm 9 đơn vị thành viên, là Cụm Doanh nghiệp An toàn Phòng cháy chữa cháy được thành lập đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong cụm còn gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên trong cụm luôn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Ngay từ đầu năm, các đơn vị đã ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thành lập và duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Các phương tiện thiết bị chữa cháy được trang bị đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy nổ. Thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lãnh đạo đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và những người làm việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ, thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tuyệt đối an toàn phục vụ sản xuất kinh doanh. Các đơn vị trong cụm đều tổ chức thực tập phương án chữa cháy đúng theo quy định. Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở còn thực hiện tốt quy chế phối hợp, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý mọi tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra đối với các đơn vị trong cụm và khu vực lân cận. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, nên đến nay tại các doanh nghiệp trong cụm không xảy ra sự cố cháy nổ lớn. Từ nay đến hết năm, các đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt, duy trì chế độ tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên là một trong những đơn vị dẫn đầu thành phố và tỉnh về công tác chăm sóc hội viên nạn nhân chất độc da cam Dioxin và phát triển công tác hội. Nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin phường Cam Giá, để hiểu rõ hơn về những hoạt động của hội trong thời gian qua.
Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin phường Cam Giá có đặc điểm gì nổi bật ạ?
Hội da cam của phường Cam Giá đến nay hội viên chỉ còn có 135 hội viên. Hội làm nông nghiệp nó vào 80%. Thế còn chỉ 20% là người được hưởng lương hưu. Cho nên là trong cái công tác hội thì cũng có nhiều vất vả.
Vâng, được biết trong thời gian qua thì hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin Cam Giá có nhiều hoạt động hiệu quả. Vậy ông có thể chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của hội thời gian qua được không ạ?
Những cái hội viên mà khó khăn, hội có duy trì và giúp đỡ. Thì giúp đỡ một là bằng cách là cho vay vốn. Vì quỹ của hội là hiện nay là cứ mỗi một hội viên tham gia vào quỹ 600.000 đồng một hội viên. Thậm chí là có chi hội là lên đến như chi hội 3 là nó là 2 triệu một hội viên. Cái số tiền này là hội là để cho các cái hội viên vay để làm kinh tế. Đấy, thế đặc biệt là cái sự giúp đỡ của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thì cũng tạo điều kiện về phát triển về làng nghề hoa đào. Thế cho nên là hội viên cũng được cái vào đấy để phát triển kinh tế. Đấy, và giúp đỡ kinh tế của địa phương. Hai là phát triển kinh tế của gia đình. Đây là một cái điều nó rất là có cái ý nghĩa về phát triển để cho hội viên thoát được cái nghèo. Mà cái tỷ lệ cái hộ nghèo của phường Cam Giá trước đây là cao nhất. Mà cao nhất là đa số là những các đồng chí là bộ đội trở về thì không có công ăn việc làm, bây giờ thoát được hết nghèo. Thế trong quá trình thì hội thì liên tục trong 9 năm thì được Ủy ban dân tỉnh tặng 4 bằng khen. Thế còn Ủy ban dân thành phố tặng 3 cái giấy khen và còn của thành hội tỉnh hội. Hội đây phát triển phải nói là luôn luôn đi đầu của cái thành phố Thái Nguyên. Cơ bản là hội phải nắm được cái gia cảnh của từng đồng chí hội viên một trong cái nội bộ đoàn kết với tất cả cái đoàn thể chính trị xã hội và làm tốt công tác tham mưu cho các ủy đảng chính quyền. Thế cho nên hàng năm là tạo điều kiện cho hội là cứ một năm là khoảng trên 20 triệu đồng. Đấy là từ cái nguồn mà đóng góp của nhân dân và các cái doanh nghiệp để có hỗ trợ cho hội viên trong những cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn, rồi điều kiện đi viện ốm đau dài ngày, rồi về nhà.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ qua với tinh thần đoàn kết sáng tạo, phát triển hội nhập, công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều bước tiến mới vững chắc, động viên cổ vũ hội viên của hội hăng hái thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Phát huy vai trò của mình, trong nhiệm kỳ, Hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình như nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu của doanh nhân trẻ, xây dựng văn hóa doanh nhân, hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp hội viên, doanh nhân trẻ liên kết, hợp tác cùng phát triển, hay chương trình doanh nhân trẻ chung sức phát triển cộng đồng. Hội thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt tọa đàm đối thoại với lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành theo các chuyên đề riêng mà các doanh nghiệp quan tâm như thuế, vay vốn, đất đai, giải phóng mặt bằng, từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải đáp những vướng mắc, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện chương trình doanh nhân trẻ liên kết, hợp tác cùng phát triển, Ban chấp hành hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, tạo ra nhiều nguồn lực và cơ hội mới cho doanh nghiệp phát triển. Nhiệm kỳ qua, hội đã triển khai hiệu quả hoạt động hội viên ưu đãi hội viên. Thông qua hoạt động này, các hội viên thuộc các nhóm ngành nghề đã hỗ trợ nhau cùng phát triển, sử dụng các sản phẩm dịch vụ của nhau, ký kết nhiều chương trình hợp tác, hợp đồng kinh tế hiệu quả, tạo được doanh thu lợi nhuận cao cho các hội viên. Hội tiếp tục ký cam kết thỏa thuận hợp tác trong sản xuất kinh doanh giữa năm tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nghiệp tỉnh đã giải quyết cho hàng chục lượt doanh nghiệp trẻ là hội viên của hội vay hàng tỷ đồng để phát triển, mở rộng kinh doanh từ nguồn tài chính của Quỹ Hỗ trợ Doanh nghiệp. Hàng năm, hội tổ chức các chương trình tham quan các mô hình xây dựng doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, cơ hội đầu tư tại một số nước như Thái Lan, Trung Quốc. Anh Vũ Văn Hưởng, giám đốc công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc chia sẻ.
Với vai trò là hội viên của hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên từ những năm 2012 thì cá nhân doanh nghiệp tôi và cũng rất là nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thấy rằng là cái vai trò của hội trong cái việc mà kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đó là các buổi giao lưu rồi trao đổi về cái thông tin kinh tế cũng như là thông tin sản xuất kinh doanh thì cũng đã giúp cho các hội viên có cái sự kết nối giao thương với nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó thì còn những cái thông tin liên quan đến hội nghị hay là những cái chương trình do tỉnh hay là sở ban ngành tổ chức thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ phía hội chuyển tới các hội viên. Thì tham gia những buổi đó chúng tôi cũng nắm bắt được rất là nhiều thông tin mới.
Bên cạnh sự hỗ trợ của hội, thì các doanh nghiệp hội viên đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và đầu tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Các hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động với mức lương bình quân từ 5.500.000 đồng đến 9.500.000 đồng một người một tháng. Trong đó, độ tuổi thanh niên chiếm gần 90%. Bình quân hàng năm, các doanh nghiệp, hội viên đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của các hội viên, chung tay cùng cộng đồng vì an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã phát động trong toàn thể hội viên quyên góp ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, thường xuyên tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm trẻ em thiệt thòi của tỉnh vào các dịp lễ Tết. Điển hình trong các hoạt động an sinh phúc lợi xã hội là Công ty Cổ phần Đầu tư phía Bắc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Lộc Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Thương mại Hà Căn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dũng Thảo, Công ty Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Việt Bắc Thái Nguyên, Công ty Taxi Hoa Linh. Anh Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Dũng Thảo cho biết thêm.
Trong những năm gần đây, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đều có những hoạt động như tặng quà, tặng nhà tình nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa. Thì đặc biệt trong năm 2017 thì Hội Doanh nghiệp trẻ cũng có quỹ 20 triệu để dành tặng cho phường Quan Triều để phục vụ cho những cái suất quà để tặng tới các cái gia đình chính sách thương binh liệt sĩ.
Nhìn lại nhiệm kỳ hoạt động có thể thấy, nghị quyết đại hội Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư đã được ban chấp hành và các hội viên Hội Doanh nghiệp trẻ tích cực tổ chức thực hiện, đạt được kết quả toàn diện trên nhiều mặt, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và hiệu quả cho các doanh nghiệp hội viên. Đội ngũ doanh nhân trẻ Thái Nguyên đã tích cực tăng cường đầu tư, hợp tác kinh tế, nâng cao năng lực và hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, là ngôi nhà chung cho các hội viên liên kết hợp tác và phát triển. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 1 tháng 8 năm 2017.
Danh sách thu tiền ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa năm 2017. 1. Ban quản lý dự án cấp bách hai bờ sông Cầu và hoàn thiện hạ tầng đô thị 850.000 đồng. 2. Thành đoàn Thái Nguyên 520.000 đồng. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải lần 1 2 triệu đồng. 4. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến 2 triệu đồng. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải lần 2 4 triệu 400 nghìn đồng. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải lần 3 600 nghìn đồng. 7. Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn 1 triệu đồng. 8. Công ty du lịch và thương mại Phú Thái Hà 1 triệu đồng. 9. Trường Trung học Cơ sở Gia Sàng 500 nghìn đồng. 10. Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng 3 triệu 800 nghìn đồng. 11. Trường Trung học Cơ sở Quyết Thắng 700.000 đồng. 12. Trường Mầm non Đa Khoa 100.000 đồng. 13. Thư viện Thành phố 300.000 đồng. 14. Ban quản lý dự án công trình đô thị miền núi phía Bắc 1 triệu đồng. 15. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành Thái Nguyên 3 triệu đồng. 16. Trường Mầm non Độc Lập 1 triệu đồng. 17. Trường Mầm non Đồng Quang 500.000 đồng. 18. Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Đức 300.000 đồng. 19. Trường Mầm non Phúc Hà 100.000 đồng. 20. Trường Mầm non Liên Cơ Gang Thép 800.000 đồng. 21. Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành 1 triệu đồng. 22. Trường Mầm non Hương Sơn 1 triệu 600.000 đồng. 23. Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên 100.000 đồng. 24. Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Thái Nguyên 100.000 đồng. 25. Trường Mầm non Hoa Sen 200.000 đồng. 26. Ủy ban Nhân dân phường Quan Triều 200.000 đồng. 27. Trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập 100.000 đồng. 28. Trường Tiểu học Độc Lập 500.000 đồng. 29. Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên 1 triệu đồng. 30. Trường Tiểu học Trung Thành 1 triệu 030.000 đồng. 31. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố 2 triệu 500.000 đồng. 32. Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị 1 triệu đồng. 33. Nhà hàng Tâm Anh đường Dương Tự Minh 1 triệu đồng. 34. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại Hà Bắc 1 triệu đồng. 35. Hội cựu chiến binh thành phố 500.000 đồng. 36. Ban quản lý chợ Dốc Hanh 1 triệu 280.000 đồng. 37. Trường Trung học Cơ sở Độc Lập 2 triệu 820.000 đồng. 38. Trường Trung học Cơ sở Đồng Quang 820.000 đồng. 39. Trường Mầm non Phúc Triều 812.000 đồng. 40. trường tiểu học Độc Lập 1.600.000 đồng, 41 trường mầm non Phúc Hà 720.000 đồng, 42 trường trung học cơ sở Tân Thịnh 515.000 đồng, 43 trường mầm non Điện Lực 1.040.000 đồng, 44 trường tiểu học Đồng Bẩm 1.050.000 đồng, 45 hội nông dân thành phố 500.000 đồng, 46 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 500.000 đồng, 47 phòng dân tộc thành phố 300.000 đồng, 48 hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố 500.000 đồng, 49 trường trung học cơ sở Gia Sàng 1.350.000 đồng, 50 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông 3.000.000 đồng, 51 Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương 1.000.000 đồng, 52 Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên 500.000 đồng, 53 Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng 10.000.000 đồng, 54 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh 5.000.000 đồng, 55 trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 1.000.000 đồng, 56 trường trung học cơ sở Chuyên Thái Nguyên 2.500.000 đồng, 57 phòng quản lý đô thị thành phố 1.000.000 đồng, 58 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam 5.500.000 đồng, 59 Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành 300.000 đồng, 60 Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng 300.000 đồng, 61 Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá 500.000 đồng, 62 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Kim Giang 2.500.000 đồng, 63 Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc 2.500.000 đồng, 64 Công ty Cổ phần Xây dựng Đô thị và Phát triển Nhà Thái Nguyên 3.000.000 đồng, 65 Ban Quản lý Công ích 1.000.000 đồng, 66 Tòa án thành phố 4.000.000 đồng, 67 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại BCD 5.000.000 đồng, 68 Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương 300.000 đồng, 69 Trường Trung học Cơ sở Quang Trung 200.000 đồng, 70 Trường Tiểu học Nha Trang 200.000 đồng, 71 Trường Mầm non Túc Duyên 100.000 đồng, 72 Trường Mầm non Tân Long 100.000 đồng, 73 Trường Mầm non Đồng Bẩm 100.000 đồng, 74 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Thái Nguyên 1.000.000 đồng, 75 Cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội 3.250.000 đồng, 76 Trường Tiểu học Hương Sơn 200.000 đồng, 77 Ngân hàng Công thương chi nhánh Thái Nguyên 2.500.000 đồng, 78 Phòng Y tế thành phố Thái Nguyên 370.000 đồng.
Em ơi, sáng sớm ngày mai anh chở em qua ngân hàng mà đi thăm anh nhá.
Qua đó làm gì hả anh?
Em không biết gì sao, đang xôn xao khắp nơi kìa. Đây nhá, từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2017, mừng sinh nhật 26 năm, ngân hàng Maritimebank có triển khai chương trình khuyến mại với 30.000 giải tặng ngay lên tới 3.000.000 đồng một khách hàng em ạ.
Nhiều thế hả anh? Vậy chắc ai đến đó cũng có quà mang về rồi.
100% trúng ngay mà. Còn nữa này, 3 sổ tiết kiệm trị giá 50.000.000 đồng, 69 sổ tiết kiệm trị giá 5.000.000 đồng.
Hấp dẫn thế cơ á?
Chưa hết đâu, có cái này hay lắm nhá. Chỉ cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, ngồi nhà cũng nạp được tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn, lại còn giảm giá luôn 20% cơ đấy.
Hay quá, vậy anh chở em ra luôn cái Maritimebank gần đầu phố nhà mình đi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất. Chọn Maritimebank hôm nay, ngàn ưu đãi mỗi ngày.
Lấy cảm hứng từ bộ phim Cướp biển vùng Caribe, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Quốc gia cho ra mắt vở kịch Xiếc Cướp biển. Một hành trình đầy cảm xúc bất ngờ cùng giải cứu công chúa, tiêu diệt thế lực đen tối đúng với ước mơ của tất cả các em nhỏ. Chương trình kéo dài 90 phút với sự kết hợp tài tình các tiết mục xiếc, ảo thuật và đại hội xiếc thú đoạt giải đặc sắc tại các kỳ liên hoan trong nước và quốc tế. Vé ngồi theo số ghế có hạn, một vé được kèm một trẻ em cao dưới 1 mét. Chương trình sẽ được mở màn biểu diễn vào hồi 20 giờ tối nay, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Trân trọng kính mời các bậc phụ huynh nhanh tay đến Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên để mua ngay cho mình và gia đình những tấm vé lên chiếc tàu cướp biển.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngay ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Ừ.
Ôn xin nhiều đến cao thân cao, ăn nhiều custard nào. Ăn chim nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Make custard trứng thơm thơm ngon, make custard sữa thơm thơm ngon. Đi quyết tâm bộ. bổ của mẹ là cơ sát bổ xương. Hey, ăn trứng nhiều bổ ơi là bổ, ăn cơ sát trứng nào? Ăn cơ sát sữa cao phần cao, cơ sát thơm ngon.
Ariane cơ sát.
Hãy là những người tiên phong, cảm nhận sự thay đổi đang tới.
C4G.
Tốc độ của nó thật siêu nhiên, sức hút của nó thật khó cưỡng.
C4G.
Cả thành phố không một bóng người.
Vì người người nhà nhà đều đi đổi C4G và đăng ký SIM chính chủ tại các cửa hàng Viettel rồi.
SIM Viettel 4G.
Này bà có biết tin nóng hổi bất ngờ? Viettel này đã có C4G. Người có C4G hoàn toàn miễn phí. Wow. Nhanh tay đăng ký SIM chính chủ đang chờ. Này bà đã biết tin nóng xôn xao? 4G Viettel bà đã đổi chưa nào? Wow. Bao nhiêu tiện ích trong chiếc SIM tuyệt hảo. Có C4G mới gọi là đỉnh cao. Wow.
Máy 4G phải đi với SIM 4G mới đúng điệu. Hãy nhanh chân trở thành những người tiên phong sở hữu SIM Viettel 4G hoàn toàn miễn phí.
Chương trình nâng cấp lên SIM 4G miễn phí chỉ diễn ra từ 27 tháng 12 2016 đến 28 tháng 2 2017 tại tất cả các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.